Hai người đi đường. Có hai người cùng đi qua một khu rừng. Một người nhìn thấy một cây rìu nằm dưới đất và nhặt nó lên. Anh ta nói với bạn đồng hành của mình: "Nhìn này, tôi nhặt được một cây rìu." Người kia nói: "Đừng nói anh nhặt được nó, mà phải nói là chúng ta nhặt được nó mới đúng. Vì chúng ta là bạn đồng hành, chúng ta nên chia sẻ nó với nhau chứ." Người đầu tiên nói: "Không, tôi đã nhìn thấy cái rìu này, nó là của tôi." Họ đi tiếp, chưa được bao xa thì nghe tiếng người chủ cái rìu đang đuổi theo và gọi họ một cách vô cùng giận dữ. Người cầm cái rìu nói: "Bây giờ chúng ta lại gặp rắc rối rồi." Người kia nói: "Không, anh phải nói là anh đang gặp rắc rối mới đúng. Khi anh cho rằng anh được lợi lộc, anh không chịu chia sẻ nó với tôi. Nên bây giờ anh không thể trông mong tôi chia sẻ cơn hoạn nạn với anh được."
Người Ả Rập và con lạc đà. Trong một đêm giá buốt, một người Ả Rập đang ngồi trong lều thì thấy tấm rèm được vén lên nhẹ nhẹ. Rồi khuôn mặt con lạc đà của anh ta thò vào. Anh ta ân cần hỏi: "Chuyện gì vậy?" Con lạc đà nói: "Lạnh quá ông chủ ơi, tôi chịu không nổi. Ông làm ơn cho phép tôi được thò đầu vào trong lều nhé." "Tất nhiên rồi," người Ả Rập nhân hậu nọ trả lời, và con lạc đà đứng thò đầu vào trong lều. Một lúc sau, con lạc đà lại nài nỉ: "Liệu tôi có thể giữ ấm cổ mình một chút được không?" Người Ả Rập vui lòng đồng ý, và lạc đà lại đưa thêm cổ vào trong lều. Nó đứng đó, quay đầu qua lại một cách khó khăn, và chẳng mấy chốc nó lại nói: "Đứng như thế này khó chịu quá, cho tôi đặt hai chân trước của mình vào trong lều nhé. Sẽ chỉ tốn thêm một chút chỗ trống nữa thôi." "Ngươi có thể cho đôi chân trước vào trong lều," người Ả Rập trả lời, và lần này anh ta phải nhích ra một chút để có chỗ trống cho lạc đà vì cái lều khá nhỏ. Con lạc đà lại nói: "Nếu đứng như thế này thì cửa lều sẽ bị mở ra và cả hai chúng ta đều bị lạnh. Liệu tôi có thể đứng hết vào trong lều được không?" "Được chứ," người Ả Rập nọ trả lời, vì anh ta cũng thương con lạc đà như chính bản thân mình vậy. "Nếu người muốn thì hãy đứng vào trong lều đi." Nhưng lúc này thì rõ ràng là cái lều quá nhỏ cho cả hai. Khi đã chen được vào trong lều, con lạc đà nói: "Xét cho cùng tôi nghĩ rằng sẽ không có đủ chỗ cho cả hai chúng ta. Ngài nhỏ hơn, tốt hơn là ngài nên đứng ra bên ngoài. Thế thì sẽ có đủ chỗ cho tôi." Thế là con lạc đà lấn tới một chút và người Ả Rập nọ bị đẩy ra khỏi lều ngay lập tức.
Khỉ và mèo. Một con khỉ và một con mèo cùng sống trong một gia đình, và thật khó xác định xem con nào ăn trộm tài hơn. Một ngày nọ, khi đang cùng nhau đi chơi lang thang, chúng thấy có vài hạt dẻ được vùi trong tro tàn của một đống lửa. Con khỉ xảo quyệt nói: "Nào, tối nay chúng ta sẽ không phải nhịn đói. Móng vuốt của anh có thể làm việc này tốt hơn tôi. Hãy khều mấy hạt dẻ ra khỏi đống tro đi, rồi anh sẽ được một nửa." Mèo dùng chân để khều mấy hạt dẻ. Việc này khiến cho móng vuốt của nó bị bỏng nặng. Khi mèo đã lấy hết hạt dẻ ra, nó mới quay sang con khỉ để nhận lấy phần của mình. Nhưng đáng buồn thay, nó chẳng thấy hạt dẻ nào cả vì khỉ đã ăn hết sạch cả rồi. Một tên trộm thì không đáng tin, ngay cả bởi một tên trộm khác.
Người đàn bà và con gà mái. Một người đàn bà nọ có một con gà mái mỗi ngày đều đẻ được một quả trứng. Những quả trứng đó rất to và bán rất được giá. Khi mang trứng ra chợ bán, người đàn bà thường nghĩ thầm: "Bọn họ đều rất vui vẻ khi mua được trứng gà của ta. Ta có thể dễ dàng bán được nhiều trứng hơn nữa." Dần dần, bà ta cảm thấy mỗi ngày chỉ có một quả trứng là không đủ. Bà ta nói: "Nếu ta tăng khẩu phần lúa mạch hàng ngày lên gấp đôi, có thể con gà mái sẽ đẻ hai trứng mỗi ngày thay vì chỉ có một trứng." Thế là bà ta tăng lượng thức ăn lên gấp đôi và con gà mái trở nên rất béo tốt và mỡ màng. Nhưng nó cũng ngưng không đẻ trứng nữa.
Người nông dân và con cò. một người nông dân giăng lưới trên cánh đồng của mình để bắt lũ sếu và vịt trời đến phá phách ruộng ngô mới gieo. Một lần đó, ông ta bẫy được vài con sếu và vịt trời. Ngoài ra còn có cả một con cọ. Mấy con sếu và vịt trời chấp nhận số phận của mình, nhưng con cọ lại rất phiền muộn và van xin thần tha thiết tới đục lợi. Nhưng con cò lại rất phiền muộn và van xin thảm thiết để được tha mạng. Trong số các lý do vì sao nó không đáng phải chết, thì con cò nói rằng nó không phải sếu, cũng không phải vịt trời, mà chỉ là một con cò vô hại và đáng thương, luôn cố gắng phụng dưỡng cha mẹ một cách tốt nhất, trong khi khả năng của nó... Luôn cố gắng phụng dưỡng cha mẹ một cách tốt nhất trong khả năng của nó, kiếm ăn cho họ khi họ già yếu, và khi cần thì đưa họ đi nơi này nơi khác trên lưng của mình. Người nông dân nói: tất cả những điều người nói có thể đúng là sự thật, nhưng vì ta đã bắt người cùng với một lũ xấu xa vì cùng một tội, nên người cũng phải nhận cùng một hình phạt như chúng thôi. Một con người được đánh giá qua những người mà anh ta kết giao.
Người đốt than và người thợ vải. Có một người đốt than làm việc ngay tại nhà của mình. Một ngày nọ, anh ta gặp một người bạn làm nghề thợ vải và nài nỉ anh này dọn đến sống chung nhà với mình. Anh thợ đốt than nói: nếu sống cùng nhau, chúng ta sẽ trở thành những người bạn thân thiết hơn nhiều và chi phí sinh hoạt sẽ giảm đi đáng kể. Người thợ vải trả lời: đề nghị đó không phù hợp với tôi chút nào cả anh bạn ạ. Vì bất cứ thứ gì tôi cố hết sức để làm trắng ra thì mùi than của anh sẽ làm cho nó bị ám đen ngay lập tức. Tôi e rằng chúng ta sẽ không trở thành những người bạn tốt của nhau trong những hoàn cảnh như vậy được.